trong bóng giống trong tình thương. Nhờ tình thương người dương thế biến ta thờ kính Chúa trên trời cao.
In the power of Christ, I'll stand. Quyền năng của Chúa đến từ lời của Chúa. Trong giờ học lời Chúa tiếp theo, chúng ta sẽ thấy rằng lời của Chúa là ngọn đèn hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Lạy Chúa, cầu xin Chúa dùng lời của Ngài làm đèn soi chân chúng con mỗi bước trên đường đời đầy gian khổ, khó khăn, thách thức này. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Kính mời Hội Thánh an toàn. Bởi ta bên cạnh con đây.
gần bên và không nao núng khi sống ở trong Ngài. Cậy trong nơi Chúa mỗi bước đường con đi, có chả sợ gì ra đi. Chúa ơi, đời con
cô Mira. Có Giêsu lòng con vững tin, có Giêsu lòng không khiếp kinh. Chúa là năng lực của chúng ta. Tán Chúa về bài hát như lời Ngài đã hứa. Cũng như tuần trước, tôi đã soạn bài giảng cho sáng hôm nay dựa vào sách Khải Huyền để tiếp tục học về bảy hội thánh. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta cần được an ủi và khích lệ, dạy dỗ qua lời của Chúa thích hợp với hoàn cảnh, nên một lần nữa tôi đã đổi phần kinh thánh để học sáng nay. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học về ba điều như trong dịch bệnh này người ta đang khuyến khích chúng ta làm, đó là rửa tay, mang khẩu trang và giữ khoảng cách. Rửa tay, khẩu trang và khoảng cách là ba điều mà chúng ta được nhắc nhở thường xuyên trong mùa đại dịch này. Rửa tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách là để tránh lây nhiễm và truyền nhiễm, để virus độc hại không thể xâm nhập cơ thể chúng ta. Một số người vẫn phản đối việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, cho rằng làm như vậy là vi phạm quyền tự do cá nhân. Tôi muốn làm gì thì làm, không có bắt tôi phải làm. Dĩ nhiên mỗi người đều có tự do cá nhân, nhưng nếu bị vì tự do mà bị lây nhiễm hay truyền nhiễm bệnh thì cũng là tự do mắc bệnh mà thôi. Đó là quyết định riêng của mỗi người. Chúng ta biết COVID-19 là dịch cúm đặc biệt vì thời gian ủ bệnh rất là lâu, từ 7 cho đến 27 ngày. Nghĩa là cái người đã nhiễm virus vẫn có thể rất khỏe mạnh trong thời gian dài. Và trong thời gian đó, virus sẽ âm thầm truyền từ người bệnh sang người không bệnh. Và chính vì vậy mà việc rửa tay, mang khẩu trang và giữ khoảng cách là điều cần thiết giữ cho virus khỏi lây nhiễm. Trên phương diện tâm linh, tội lỗi cũng giống như con virus lây nhiễm. Để bảo vệ, chúng ta cũng cần rửa tay, cần mang khẩu trang và cần giữ khoảng cách tương tự. Mục đích của việc rửa tay là để diệt trùng, dù là bằng xà bông hay là thuốc diệt khuẩn. Đối với con virus thì người ta diệt trùng bằng cách rửa tay. Còn đối với tội lỗi, chúng ta làm gì để diệt trừ tội lỗi? Kể từ khi tội lỗi vào ở trong trần gian này, có thể nói rằng không điều gì có thể diệt trừ được tội lỗi. Kinh Thánh cho biết rằng chỉ đến ngày cuối cùng, lúc Chúa Giêsu trở lại trần gian, lúc đó tội lỗi mới không còn mà thôi. Ở trong thư Corinto thứ nhất chương 15 câu 26, lời Chúa dạy: kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết. Kẻ thù cuối cùng bị diệt là sự chết. Và kẻ thù bị hủy diệt sau cùng là sự chết, nghĩa là chỉ khi đó thì tội lỗi mới không còn, bởi vì sự chết luôn luôn đi chung với tội lỗi, vì tội lỗi mà có sự chết. Hậu quả của tội lỗi là sự chết. Trong cùng phân đoạn này, sứ đồ Phaolô cũng viết, cái nọc của sự chết là tội lỗi. Tội lỗi đưa đến sự chết, vì vậy khi không còn sự chết, cũng có nghĩa là không còn tội lỗi. Nhưng từ bây giờ cho đến ngày tội lỗi bị tận diệt, thì chúng ta làm gì với vấn đề tội lỗi? Thứ nhất là chúng ta phải tin nhận Chúa Giê-xu. Tại sao như vậy? Tội lỗi là vấn đề của nhân loại. Cho nên ngay từ khi có người phạm tội, Đức Chúa Trời đã có phương án để giải quyết vấn đề tội lỗi cho nhân loại. Giải quyết vấn đề tội lỗi không dễ, bởi vì tội lỗi liên quan đến bản tính thánh khiết của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không thể dung dưỡng tội lỗi, Đức Chúa Trời không thể không hình phạt tội lỗi, Đức Chúa Trời phải phạt, hình phạt tội lỗi, bởi vì nếu Chúa không hình phạt tội lỗi, điều đó nó đi ngược lại với bản tính thánh khiết của Ngài. Giải quyết vấn đề tội lỗi vì vậy có nghĩa là toàn thể nhân loại phải bị hình phạt đời đời, phải bị chết mất đời đời. Đó là để giải quyết vấn đề tội lỗi. Nhưng mà song song với bản tính thánh khiết là bản tính yêu thương của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không muốn cho một người nào bị chết mất. Vì vậy phải có cái cách nào để tội lỗi bị hình phạt mà con người không chết mất. Và cái giải pháp đó là con người gánh chịu hình phạt thế cho con người. Và đó là điều Đức Chúa Trời đã làm. Đó là phúc âm, đó là tin mừng cứu rỗi. Sứ đồ Phaolô trong lá thư gửi cho người học trò là Timôthê, Timôthê nhất đoạn 1 câu thứ 15, sứ đồ Phaolô đã viết như thế này: Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, đó là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Đức Chúa Giêsu đã đến trong trần gian này chỉ để làm một điều, điều duy nhất là để cứu vớt kẻ có tội, để chịu chết thay chỗ cho quý vị và tôi. Đức Chúa Trời đã giải quyết vấn đề tội lỗi qua cái chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá, để bất cứ người nào tin nơi Chúa Giêsu đều được ơn tha thứ, đều được cứu rỗi, đều được tha tội. Câu Kinh Thánh quen thuộc, câu Kinh Thánh đầy đủ nhất: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Thưa quý vị, đó là cách Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề tội lỗi. Sứ đồ Phaolô đã viết như vậy cho thấy chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, hay là phương cách Đức Chúa Trời dùng để thanh tẩy tội lỗi của con người. Từ ngàn xưa, Đức Chúa Trời đã thể hiện sự thanh tẩy đó qua những hình thức tế lễ cho con dân của Ngài. Một trong những cái hình thức tế lễ chuộc tội đó được thực hiện trong ngày đại lễ chuộc tội, tiếng Do Thái gọi là Yom Kippur. Chúng ta nhớ nhiều năm trước, vào năm 1973, có cái cuộc chiến xảy ra trong ngày lễ Yom Kippur này. Đây là ngày đại lễ chuộc tội. Trong ngày lễ này, thầy tế lễ thượng phẩm phải giết một con sinh, dùng máu của nó rải trên bàn thờ. Máu của con sinh được rải trên bàn thờ tượng trưng cho máu của Chúa Giêsu phải đổ ra trên thập tự giá để chuộc tội cho chúng ta. Thư Hebrew đoạn 9 câu thứ 12. Thư Hebrew là lá thư gửi cho những người Do Thái tin nhận Chúa, để cho họ thấy rằng những hình ảnh ở trong Kinh Thánh Cựu Ước chính là chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu là đấng làm hoàn thành những cái gì được viết ở trong Kinh Thánh Cựu Ước. Hebrew đoạn 9 câu 12 ghi như thế này: Ngài, tức là Chúa Giêsu, Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết. Ngày xưa ông thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm đều phải vào ở trong nơi chí thánh để mà rải huyết ở đó. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con. Huyết của dê đực và huyết của bò con ngày xưa chỉ là tượng trưng mà thôi. Ngài đã vào nơi đất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình mà được sự chuộc tội đời đời. Dùng chính huyết mình mà được sự chuộc tội đời đời. Đức Chúa Giêsu đã đổ máu của Ngài ra trên thập tự giá một lần đủ cả để chuộc tội cho toàn thể nhân loại. Và thưa quý vị, đó chính là phương cách Đức Chúa Trời dùng để giải quyết vấn đề tội lỗi. Như vậy vấn đề tội lỗi của nhân loại được giải quyết bằng cái chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá, cái chết thay thế cho nhân loại. Nhưng để cho cái chết đó có ý nghĩa và có hiệu nghiệm, chúng ta phải tin vào điều đó. Nghĩa là tin rằng Chúa Giêsu là sinh tế Đức Chúa Trời dùng để chuộc tội cho chúng ta. Đó là trọng tâm của tin lành, đó là trọng tâm của phúc âm. Phúc âm chỉ là một điều duy nhất thôi. Đức Chúa Giêsu đã đến trần gian, chịu chết vì người có tội. Đức tin nơi sự chết thay thế của Chúa Giêsu vì chúng ta sẽ thanh tẩy tội lỗi cho chúng ta. Sứ đồ Phi-e-rơ ở trong thư Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 18 cho đến câu thứ 20 đã viết những lời như thế này. Vì biết rằng, cái chữ vì biết rằng đó là để nối tiếp là chúng ta phải sống lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này. Chúng ta phải sống đời sống thánh khiết trên trần gian này. Lý do là gì? Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình. Ông nói rằng anh em phải sống một đời sống tốt đẹp trên trần gian này vì nhớ cho điều này. Nhớ rằng mình được cứu không phải là bởi cái gì tầm thường nhỏ bé, hoặc là dù cho là bạc vàng là quý báu đi nữa. Nhưng đây là điều sứ đồ Phi-e-rơ nói. Chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình. Bèn là bởi gì? Bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vết, đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em. Quý vị thấy không? Từ khi con người phạm tội, Đức Chúa Trời đã hoạch định chương trình cứu rỗi, và cái chương trình đó được thực hiện qua Đức Chúa Giêsu vì cớ anh em. Vì cớ anh em, vì cớ quý vị và tôi, vì cớ chúng ta, cho nên chúng ta phải tin nhận, phải tiếp nhận thì chúng ta mới kinh nghiệm được ơn tha thứ và sự cứu rỗi. Chỉ lúc đó vấn đề tội lỗi của chúng ta mới được giải quyết. Tội lỗi của chúng ta được rửa sạch nhờ máu của Chúa Giêsu. Và máu của Chúa nói về cái chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá, mà người nào tin sẽ được tha tội và cứu rỗi. Tôi hy vọng, tôi tin rằng tất cả chúng ta, quý vị có mặt tại đây cũng như những người đang nghe tôi giờ này, đều đã đặt lòng tin nơi Chúa để kinh nghiệm sự tha tội, sự cứu rỗi trong Đức Chúa Giêsu. Nếu quý vị chưa một lần đặt đức tin của mình nơi Chúa Giêsu thì vấn đề tội lỗi của quý vị chưa được giải quyết. Quý vị cần được rửa sạch qua dòng máu của Chúa Giêsu bằng cách tin nơi sự chết của Chúa Giêsu là vì chính quý vị. Đó là điều đầu tiên, điểm thứ nhất. Chúng ta được rửa sạch tội, chúng ta rửa tay rửa sạch tội bằng cách tin nơi cái chết thay thế của Chúa Giêsu. Nhưng mà tin Chúa rồi không phải là hết. Chúng ta tin Chúa rồi, chúng ta vẫn sống trên trần gian này. Chúng ta phải đối diện với tội lỗi. Nhớ là tội lỗi chỉ bị diệt trừ trong ngày cuối cùng thôi, cho nên chúng ta vẫn bị vấn vướng với tội lỗi trên trần gian này. Chúng ta vẫn vấp váp, vẫn vấp phạm, vẫn phạm tội. Mà làm sao để giải quyết những tội lỗi đó? Trong bài cầu nguyện mà Chúa dạy chúng ta, một trong những điều Chúa dạy chúng ta là xin tha tội cho chúng con. Xin tha tội cho chúng con. Chúng ta đã tin nhận Chúa rồi, nhưng Chúa bảo chúng ta hãy cầu nguyện xin tha tội cho chúng con. Cái chữ tội ở trong lời cầu nguyện này, trong nguyên văn là nợ, xin tha nợ cho chúng con. Cầu nguyện xin Chúa tha nợ nghĩa là xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của mình. Và tha thứ điều đó cũng trên căn bản cái chết chuộc tội của Chúa Giêsu. Sứ đồ Giăng trong thư gửi cho các tín hữu ở trong thế kỷ thứ nhất đã viết những lời như thế này. Thời gian thứ nhất, đoạn 1, câu 6, cho đến câu 9. Đây là những lời mà Sứ Đồ Giăng viết cho những người đã tin nhận Chúa rồi. Tôi đọc từ câu 5. Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm. Đức Chúa Trời là ánh sáng, và trên căn bản Chúa là ánh sáng, sứ đồ Giăng viết tiếp. Ví bằng, tức là nếu chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, Chúa là ánh sáng, và chúng ta nói rằng mình được tương giao với Chúa, mà còn đi trong sự tối tăm ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Đức Chúa Trời là ánh sáng, mình nói mình được tương giao với Chúa, mà mình còn sống trong bóng tối, đó là chúng ta nói dối. Câu 7, nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giê-xu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Quý vị thấy một lần nữa đây nói đến huyết của Chúa không? Máu của Chúa không? Nói đến sự chết của Chúa không? Đây là những người đã tin nhận Chúa rồi. Và nếu chúng ta có cái mối tương giao với Chúa, chúng ta đi trong ánh sáng với Chúa, thì khi chúng ta đi trong ánh sáng với Chúa như vậy, thì máu của Chúa thanh tẩy tội lỗi của chúng ta. Cho nên đời sống của chúng ta mỗi ngày là người đã tin nhận Chúa, cũng cần được Chúa thanh tẩy mỗi ngày qua dòng máu của Chúa, hay là nói khác đi, trên căn bản là sự chết của Chúa. Sứ đồ Giăng không ngừng lại tại đó. Ông nói tiếp, ví bằng, tức là nếu chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Không ai có thể nói rằng mình là người vô tội, mình không còn phạm tội nữa. Mỗi người đều vẫn vấp váp, vẫn còn có những lỗi lầm, vẫn còn phạm tội. Nhưng mà nếu mình nói không có tội, đó là mình nói dối. Đây là câu quan trọng. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Amen. Nếu chúng ta xưng tội mình, cái chữ xưng tội ở trong nguyên văn có nghĩa là nói lên cùng một điều. Chúa nói đó là tội, mình trả lời với Chúa, vâng, con đồng ý, đó là tội. Nhiều khi chúng ta cả nhà nhận, đó không phải tội, là con lỡ, my mistake. Không phải, tội là tội. Chúa nói rằng nếu chúng ta xưng tội mình, chúng ta đồng ý với Chúa, chúng ta bày tỏ nỗi lòng ra với Chúa, thì Chúa làm gì? Chúa tha tội cho chúng ta. Trên căn bản nào? Trên căn bản là máu của Chúa Giê-xu đã đổ ra vì chúng ta. Và trên căn bản Chúa là thanh tín và công bình. Quý vị biết tại sao là công bình không? Công bình là bởi vì Đức Chúa Giê-xu đã chịu hình phạt thế cho chúng ta. Cái sự công chính của Chúa được bày tỏ không phải là tự động mà Chúa tha cho mình, mà phải trên căn bản là cái chết của Chúa Giê-xu. Sứ đồ Giăng dạy chúng ta hai điều. Thứ nhất là chúng ta phải xưng tội với Chúa, và thứ hai là huyết của Đức Chúa Giê-xu làm sạch tội chúng ta. Ở trong dịch COVID-19 này, chúng ta phải rửa tay thường xuyên để diệt trùng. Đối với tội lỗi, Chúa Giê-xu đã gánh chịu hình phạt tội lỗi vì chúng ta, chịu chết vì chúng ta. Chúng ta chỉ cần tin nơi Chúa để tội lỗi chúng ta được tha thứ. Đó là bước thứ nhất. Nhưng mà sống mỗi ngày chúng ta phải xưng tội với Chúa, và Chúa hứa sẽ làm sạch tội chúng ta bằng máu của Ngài. Nghĩa là Chúa tha thứ tội cho chúng ta trên căn bản sự chết chuộc tội của Ngài. Phải rửa tay để diệt trùng thế nào thì chúng ta cũng phải tin vào sự chết của Chúa Giê-xu để được tha thứ như vậy. Và một khi mắc tội với Chúa, chúng ta phải sẵn sàng xưng tội với Ngài. Máu của Chúa sẽ rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Tức là căn bản để Chúa tha thứ cho chúng ta là sự chết của chính Ngài. Máu của Chúa là sự chết hy sinh thay thế vì chúng ta. Thứ nhất là rửa tay. Cùng với rửa tay, điều thứ hai chúng ta được nhắc nhở trong đại dịch là mang khẩu trang. Mang khẩu trang. Đối với COVID-19 chúng ta mang khẩu trang. Còn khẩu trang mà giúp chúng ta ngăn chặn tội lỗi là gì? Thánh Vịnh 119 câu 11 dạy như sau. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Khẩu trang mà quý vị và tôi cần phải mang ở trong đời sống tâm linh của mình, đó là lời của Chúa. Tôi mất cái khẩu trang của tôi rồi, nhưng mà nhưng mà cái khẩu trang mỗi chúng ta cần có là lời của Chúa. Lời Chúa nói rằng tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Giấu lời Chúa nghĩa là thế nào? Giấu lời Chúa ở trong lòng có nghĩa là có lời Chúa ở trong lòng. Lời của Chúa trở thành một phần của đời sống chúng ta, để mỗi khi bị tội lỗi tấn công, muốn xâm nhập, thì chúng ta có thể đẩy lui tội lỗi bằng lời của Ngài. Giống như cái khẩu trang nó ngăn chặn tội lỗi không có thể xâm nhập vào cơ thể chúng ta. Cái hình ảnh rõ ràng nhất về việc dùng lời của Chúa để đẩy lui tội lỗi là gương của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời. Ngài sống trên trần gian này, Ngài mang thân xác con người như chúng ta, Ngài cũng bị cám dỗ trong mọi điều giống như chúng ta. Và khi bị ma quỷ cám dỗ, Đức Chúa Giê-xu đã làm gì để chiến thắng cám dỗ? Nếu chúng ta đọc lại câu chuyện Chúa Giê-xu bị cám dỗ, thì cả ba lần bị cám dỗ, Chúa Giê-xu đều tuyên bố, đều trả lời bằng những chữ có lời chép rằng. Có lời chép rằng nghĩa là Kinh Thánh dạy như vậy. Và những cái câu này là những câu trích từ Kinh Thánh. Đức Chúa Giê-xu đã giấu lời Chúa ở trong lòng của Ngài. Đức Chúa Giê-xu đã thuộc lòng lời của Đức Chúa Trời để có thể chống cự ma quỷ. Và chúng ta cũng giống như vậy. Lần thứ nhất khi bị cám dỗ hóa đá thành bánh, Chúa Giê-xu trả lời. Có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Lần thứ nhì khi bị cám dỗ nhảy từ nóc đền thờ cao xuống để chứng tỏ mình là Đức Chúa Trời, đó là tội kiêu ngạo. Chúa Giê-xu đã trả lời, có lời chép rằng, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Và lần thứ ba khi bị cám dỗ quỳ lại ma quỷ để được mọi nước ở trên thế gian này, Chúa Giê-xu trả lời, có lời chép rằng, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Cả ba lần bị cám dỗ, Đức Chúa Giê-xu đã có thể đẩy lui ma quỷ bằng cách trích lời Kinh Thánh mà Chúa Giê-xu có sẵn trong người. Mỗi lần bị cám dỗ, Đức Chúa Giê-xu đều nói có lời chép rằng. Đây là lời Kinh Thánh dạy. Quý vị và tôi cũng vậy. Để có thể ngăn ngừa tội lỗi tấn công, chúng ta cần có lời của Chúa. Có lời của Chúa như một thứ vũ khí ở trong người. Kinh Thánh cũng ví lời Chúa giống như thanh gươm giúp chúng ta chiến thắng quân thù. Sứ đồ Phaolô trong cái trang phục của những người lính chiến hay là những người của Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 6, Phaolô nói rằng cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa chẳng những như là cái khẩu trang để che miệng chúng ta lại, nhưng cũng là khí giới để chống lại ma quỷ. Ở trong những cái vũ khí của người tin Chúa, chỉ có một cái vũ khí tấn công duy nhất là gươm. Đó là lời của Đức Chúa Trời. Và cái chữ gươm đây cũng rất là đặc biệt. Cho nên thứ nhất là chúng ta phải giấu lời Chúa, và thứ nhì là chúng ta phải sử dụng lời Chúa. Cái điều đặc biệt ở trong cái câu cầm gươm của Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh có nhiều chữ gươm, nhưng mà cái chữ gươm ở chỗ này là một cái thanh gươm nhỏ, cá nhân ai cũng sử dụng được, dành riêng cho từng người một. Chúng ta phải có lời của Chúa một cách cá nhân cho riêng mình. Và cái chữ lời của Đức Chúa Trời, cái chữ lời ở đây không phải là chữ logos, nhưng mà là cái chữ để mô tả chi tiết ở trong Kinh Thánh áp dụng cho từng trường hợp một. Từng trường hợp một dùng lời của Chúa. Như vậy cầm gươm của Chúa mang ý nghĩa chúng ta phải có lời Chúa ở trong lòng để áp dụng cho từng trường hợp. Tương tự như việc giấu lời Chúa trong lòng hay là việc Chúa Giê-xu đã dùng những câu Kinh Thánh khác nhau khi bị cám dỗ. Quý vị và tôi cần có lời của Chúa trong lòng, cần có gươm của Chúa, tức là những lời Kinh Thánh rõ ràng để chống lại sự cám dỗ, chống lại tội lỗi. Làm thế nào để giấu lời Chúa trong lòng? Để có lời Chúa trong lòng, dĩ nhiên chúng ta không thể làm gì khác hơn là học thuộc lòng lời Kinh Thánh, để mỗi khi bị cám dỗ, mỗi khi bị tội lỗi tấn công, chúng ta có vũ khí chống đỡ. Quý vị thuộc được bao nhiêu câu Kinh Thánh để mà chống lại ma quỷ? Tôi hy vọng, ước mong rằng quý vị hãy tìm và học thuộc lòng những câu Kinh Thánh này trong các lớp truyền Chúa Nhật của mình. Chọn những câu Kinh Thánh để mà chúng ta có thể học thuộc lòng. Không phải là tới hồi đó là không biết Kinh Thánh dạy gì, chạy về nhà để mà tìm Kinh Thánh. Lời Kinh Thánh học thuộc lòng, thưa quý vị, không phải là cái câu thần chú để trừ tà đâu. Nhưng mà lời Kinh Thánh nào thuộc lòng là những cái nguyên tắc Kinh Thánh dạy để chống lại tội lỗi. Nguyên tắc Kinh Thánh dạy để chống lại tội lỗi. Mỗi người chúng ta cần đọc Kinh Thánh và học thuộc lòng Kinh Thánh để ngăn ngừa tội lỗi trong đời sống. Đó là cái khẩu trang tâm linh của chúng ta. Nhưng trước khi có thể mang khẩu trang tâm linh, chúng ta phải tin Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời có sức mạnh để chiến thắng. Và tin Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời cũng có nghĩa là tin mọi điều Kinh Thánh dạy là đúng. Nhất là tin Đức Chúa Giêsu là đấng Đức Chúa Trời đã sai đến thế gian chịu chết chuộc tội cho nhân loại. Đức tin là cái chết thay thế của Chúa Giêsu sẽ cứu rỗi chúng ta, thanh tẩy tội lỗi chúng ta trước khi chúng ta có lời của Chúa để tiếp tục ngăn ngừa tội lỗi. Vì vậy chúng ta hãy tin vào lời của Chúa, hãy học thuộc lòng lời của Chúa, hãy có lời Chúa trong lòng, hãy trang bị đời sống của mình bằng lời của Chúa để chúng ta có thể chống lại sự cám dỗ. Rửa tay và mang khẩu trang để ngăn ngừa COVID-19. Đó là sự chết của Chúa Giêsu và lời của Chúa là để cho chúng ta được thanh tẩy tội lỗi và ngăn ngừa tội lỗi. Bây giờ điều thứ ba chúng ta cần làm để tránh lây lan là giữ khoảng cách. Giữ khoảng cách. Giữ khoảng cách là để tránh việc virus có thể lây lan. Cơ quan CDC đề nghị chúng ta phải giữ khoảng cách 6 feet để tránh lây lan. Và đối với tội lỗi chúng ta tránh mấy feet đây? Tội lỗi trong đời sống cũng giống như vậy. Muốn tránh tội lỗi mà chúng ta cứ đến gần những chỗ tội lỗi, không giữ khoảng cách, không tránh xa thì chắc chắn chúng ta sẽ phạm tội. Biết mình có máu cờ bạc mà cứ la cà đến chỗ có sòng bài. Biết mình dễ say sưa mà cứ đi đến quán rượu, đi đến chỗ bán rượu thì chắc chắn chúng ta sẽ mắc tội dễ dàng. Kinh Thánh cho chúng ta biết phải tránh xa bao nhiêu feet trong câu sau đây. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 22. Bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Đó là mấy feet vậy thưa quý vị? Tựa thôi, có vẻ như điều ác thôi là phải tránh rồi. Tức là nói đến điều ác. Tựa như điều ác có nghĩa là có vẻ như điều ác. Chỉ cần có cái vẻ bên ngoài là xấu ác, Kinh Thánh bảo chúng ta phải tránh đi. Đừng có nói đến tội lỗi, nghĩa là có vẻ tội thôi. Có vẻ tội là làm sao? Chỉ cần có vẻ bên ngoài là xấu thì chúng ta đã tránh. Nghĩa là tránh càng xa là càng tốt. Có những điều mà chúng ta nghi ngại, không biết mình nên làm hay là không. Có những lúc có những quyết định, có những người đến hỏi chúng tôi, mục sư em có nên làm như vậy không? Tôi nói với những người đó rằng, bất cứ cái quyết định nào mình làm mà mình phải đặt câu hỏi là thôi đừng làm nữa. Điều nào mà mình phải đặt câu hỏi tức là đã có vấn đề rồi. Vì vậy an toàn nhất là chúng ta không làm, vì một khi đã phải nghi ngại hay đặt câu hỏi, hàm ý đó là những điều tựa như điều ác, có vẻ xấu ác. Khi chúng ta có lời của Chúa, thưa quý vị, khi chúng ta có lời của Chúa, chúng ta sống theo tiêu chuẩn của Chúa, chúng ta sẽ nhạy cảm với tội lỗi. Có những vấn đề chúng ta sẽ thấy rõ ngay lập tức, chúng ta sẽ biết để mà tránh xa tội lỗi. Như vậy điều ác tức là bất cứ cái điều nào có vẻ như tội ác, và cái lời của Chúa sẽ giúp chúng ta nhận ra. Thứ nhì, phải tránh đi. Tránh làm sao? Cái chữ tránh ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 22 là đi tiếp theo câu 21. Trong câu 21, Phao-lô nói rằng hãy xem xét mọi việc. Trước khi tránh nó ra, hãy xem xét mọi việc. Và khi xem xét mọi việc thì sẽ có hai chuyện xảy ra. Điều chi lành thì giữ lấy. Bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Quý vị thấy không? Lành thì giữ lấy, tựa như điều ác thì phải tránh đi. Như vậy đây là cái câu Kinh Thánh dạy chúng ta về vấn đề phân biệt, biết phân biệt xấu hay là tốt, tội hay là không tội. Chúng ta không sống bừa bãi, chúng ta phải biết nhận định. Nhận định và phân biệt hai điều, điều lành và điều ác. Điều lành thì làm gì? Giữ lấy. Điều ác thì làm gì? Đã thì tránh đi. Hai cái chữ giữ lấy và tránh đi ở trong nguyên văn đọc rất là gần nhau. Vì vậy trong tiếng Việt tôi đề nghị cái chữ điều chi lành thì giữ lấy, điều gì tựa như ra phải tránh, Tôi dùng ba chữ là cái điều lành thì phải giữ cho chặt, còn cái điều ác thì phải ném cho xa. Giữ cho chặt và ném cho xa. Đó là điều chí lành thì giữ lấy, điều chí ác hay có vẻ ác thì hãy tránh xa. Chúng ta thì thường làm ngược lại, phải không? Điều đáng vứt thì giữ cho chặt, và điều đáng giữ thì lại vứt bỏ đi. Cái chữ tránh cũng mang cái ý nghĩa là chạy cho xa. Run away, flee. Sứ đồ Phaolô khi dạy Timôthê nói rằng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ. Flee from youthful lust. Chạy cho xa, thấy thì chạy cho xa. Và cái hình ảnh rõ ràng nhất là cuộc đời của ông Joseph. Quý vị nhớ chuyện ông Joseph chứ hả? Ông Joseph bị cám dỗ ngày này qua ngày kia, bị bà chủ cám dỗ. Và khi cái ngày mà bà chủ cám dỗ ông Joseph đã làm gì? Bỏ áo và chạy ra ngoài. Tuy nhiên là ông bị vu oan, ông bị tù tội sau đó. Nhưng mà cái điều tốt nhất, cái cách tốt nhất để tránh tội lỗi là chạy cho xa. Tránh khỏi điều ác là làm như vậy. Chạy cho xa. Có một câu kinh thánh rất là quý cho chúng ta trong mùa đại dịch này. Gia-cơ đoạn 1 câu 27. Gia-cơ đoạn 1 câu 27 dạy như thế này. Sự tin đạo thuần khiết không hoen ố trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta là thăm viếng trẻ mồ côi, người quá bụa trong cơn hoạn nạn của họ và giữ mình khỏi sự ô uế của trần gian. Giữ mình khỏi sự ô uế của trần gian. Nói ngắn gọn thưa quý vị, sống đạo thật là sống yêu thương và sống thánh sạch. Sống yêu thương là để ý đáp ứng nhu cầu của người khác, kẻ mồ côi, người quá bụa. Và sống thánh sạch là giữ mình cho khỏi ô uế của trần gian. Chúng ta đeo khẩu trang và giữ khoảng cách là để giữ mình khỏi lây lan của COVID-19. Thì chúng ta phải có lời Chúa trong lòng và xa lánh tội lỗi để tránh khỏi lây lan của tội lỗi. Trước hết, nếu quý vị chưa tiếp nhận Chúa, hãy tiếp nhận Chúa Giêsu là đấng đã mang tội lỗi thay cho chúng ta để được Ngài thanh tẩy tội lỗi trước khi chúng ta có thể mang khẩu trang tâm linh và giữ mình cho khỏi ô uế của trần gian. Chúng ta đang sống trong mùa đại dịch, không đến nhà thờ được. Nhưng mà chúng ta vẫn sống giữa trần gian này, vẫn sống đạo. Không đến nhà thờ được nhưng mà chúng ta vẫn sống đạo, sống giữa trần gian này. Giống như sáng nay thầy Quốc có chia sẻ. Và sống đạo là sống yêu thương và sống thánh sạch. Sống yêu thương, chúng ta hãy giữ mối quan hệ tốt đẹp thường xuyên với Chúa. Chúng ta phải yêu Chúa thường xuyên, dù không đến nhà thờ được. Nhưng mà qua lời của Chúa, chúng ta hãy giữ cái mối quan hệ thường xuyên với Chúa, yêu mến Chúa. Và cũng giữ cái mối quan hệ tốt đẹp thường xuyên với nhau, qua điện thoại, qua các phương tiện truyền thông đang có. Ước mong rằng quý vị dành thời giờ để học hỏi lời Chúa với nhau qua hệ thống Zoom hoặc là cầu nguyện với nhau qua điện thoại. Tạ ơn Chúa. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen.
Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương.